Đây Ngài mới dẫn cái bài kệ của Thiền sư Hoàng Bá, tức là Thiền sư Hoàng Bá nói là vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường. Chẳng phải một phen sương lạnh buốt thì qua mai đâu dễ ngửi mùi hương. Nghĩa là người tu đó, đây là mình làm cái việc này là đang làm cái việc phi thường, chứ không phải là dễ dàng đâu. Nghĩa là bình thường á, mình thấy giống như cái chuyện mình làm đó, nó không có gì không có gì lạ hết, không? Nhưng mà sự thật đây là một việc gọi là phi thường. Tại sao? Đây là một việc mình coi như là đang làm là vượt ra khỏi cái trần lao này, tức là những cái trần lao, những cái sanh tử này. Thì cái mà mình để mình vượt ra cái gọi là cái chỗ mà bao nhiêu người, không, từ xưa tới nay, từ kiếp này tới kiếp nọ đều là phải chịu ở trong đó, đều chịu chi phối trong đó hết. Bây giờ mình ở trong đó, mình phải đang là vượt ra những cái đó, thì cái chuyện này đâu phải là cái chuyện tầm thường. Nghĩa là hàng tỷ người là không có nghĩ tới cái chuyện này nữa, chứ chưa nói đến cái chuyện mà là phải vượt ra. Mà bây giờ mình thực hiện cái việc làm của mình đây là việc làm phải vượt ra cái đó, thì là chuyện phi thường chứ đâu phải dễ dàng. Mà muốn làm được cái việc phi thường đó thì sao? Thì tức là phải có lập trường vững vàng. Cho nên đây gọi là đầu dây nắm chặt giữ lập trường, tức là nắm vững chứ không để cho nó lai chuyển, nó sao động. Nghĩa là mình khi mà hiểu được cái đạo lý rồi, tin tưởng chắc chắn rồi, thì thực hành công phu, thì nắm vững cái công phu đó mà tiến tới, chứ không để cho cái gì nó chi phối. Và phải có lập trường như vậy, chứ không phải là tu gọi là kiểu mà tùy hứng, hoặc là giống như là bèo trôi trên nước. Lúc mà gió thổi bên này trôi bên này, gió thổi bên kia nó trôi bên kia, nó bền bồng bên này bên kia, không phải ở đây. Mà ở đây là mình phải có lập trường vững đó. Rồi phải công phu gọi là tha thiết, cho nên là chẳng phải một phen xương lạnh buốt lắm, không? Phải hết sức, không? Thực hành công phu là hết tình. Thì nếu mà không có công phu như vậy thì làm sao mà được ngửi cái mùi thơm hoa mai, không? Tức là muốn ngửi được mùi thơm hoa mai thì phải trải qua cái mùa đông, không? Mùa đông mà gọi là rét buốt, tức là phải có công phu khổ nhọc chứ không phải tầm thường. Đây Ngài nói là cái lời này thật là rất thân thiết, nếu đem bài kệ này luôn luôn cảnh sách công phu thì tự nhiên thực hành được tiến bộ. Nghĩa là mỗi người nếu mà lúc nào cũng vậy, thường thường đem cái bài kệ này nè, luôn luôn quên một chút nào quên đó thì nhắc nhở để mà sách tấn mình, thì công phu nó sẽ tiến bộ. Như người đi con đường trăm dặm, một đi một bước là gần một bước, còn không đi thì đứng nguyên chỗ cũ. Dù người ấy nói được sự nghiệp ở quê hương rõ ràng rành rẽ mà trọn không đến nhà thì làm sao được việc lớn ấy, không? Ngài nói là đây mình, không, cũng giống như người đi đường, gọi là đi con đường trăm dặm đó, thì vậy là nếu mà mình bước chân đi thì mình đi một bước là mình gần được một bước, không? Tức là bước được một bước là mình gần được một bước rồi. Còn nếu mà không đi, đứng tại chỗ đó thì tới đâu, không? Cho nên Ngài nói là nếu có người mà dù cho mình nói được cái sự nghiệp ở quê hương nó rành rẽ rõ ràng đó, không, thí dụ mình ngồi đây, không, mình cứ nói và kể lễ ở thành phố Hồ Chí Minh, nó đường này thế nào cái kia sao, sinh hoạt sao đó, nói đâu đó nó rõ ràng rành rẽ, nhưng mà sao mình có ở đến thành phố Hồ Chí Minh chưa, cũng vẫn còn ngồi đây, nói ra là nói tình nguyện thôi, cũng vẫn còn ngồi đây, không? Cho nên phải đi thì mới đến được, không? Chứ không phải là chuyện mà ngồi đây. Cũng vậy, nếu mà mình học Phật rồi thì nghiên cứu rồi thì hiểu và cũng là Phật pháp đạo lý nó thế này thế kia đó, rồi ngồi đó cũng bàn luận Phật pháp như thế này đạo lý nó thế kia, nói nghe nghĩa là nó trôi chảy thao thao, giống như là mình dành hết, không, nhưng mà không có thực hành công phu gì hết. Thì rồi hôm nào đó gặp bệnh nặng như thế này, hoặc là lúc sắp chết đó, rồi có làm chủ được hay không. Đó, đó là thực tế. Nói được là một phần, nhưng mà có đến được hay không là một phần. Cho nên trong nhà thiền hay trong nhà Phật, chỗ này chỗ rất là quan trọng đó. Và thường thường gọi là phải là người hành giả là như vậy đó. Bởi vì thí dụ cũng như bây giờ tôi nói rằng tôi giải thoát rồi, tôi giải thoát không, hoặc là tôi đạt đạo thì vậy, thì ai cũng đều có thể nói được, nói dễ dàng thôi, phải không? Nhưng mà tôi có thật sự giải thoát hay không, đó là một việc khác, phải không? Nói tôi giải thoát thì được rồi, nhưng mà tôi có giải thoát thật sự hay không thì đó là còn một vấn đề, chứ không phải nói giải thoát cái là thành giải thoát, phải không? Cho nên đây là phải đi đó thì mới đến được, phải không? Nhưng mà là còn một điểm nữa, nghĩa là nó đi thì mới đến, nhưng mà phải đi làm sao cho nó gọi là nó trúng đường, phải không? Đi nhưng mà phải đi cho nó trúng đường thì nó mới đến thật sự, chứ còn không nắm vững đó, không? Mà gọi là lầm lẫn đó thì đi một bước, không, là nó xa là thêm một bước nữa. Thí dụ mình gọi là bây giờ là ở đây muốn đi vào ở trong yên tử, không, nhưng mà là mình không có chịu mà ra đây cái đi đi vào đó mà đi ngược trở lại ra dốc đỏ, không, thì sao? Mỗi bước đi ra mỗi xa yên tử, xa càng bước thì càng xa chứ làm sao tới yên tử được, không, thì đó là càng nguy hiểm nữa, không, càng đi càng xa. Cho nên ở đây nó có hai phần vậy đó, không? Phải đi thì mới đến, nhưng mà đi là phải đi cho đúng đường. Thì đó là cái mỗi người học rồi là phải thực hành, phải nắm vững để mà tiến, không có để sai lầm. Thì mình mới thấy đây là các ngài nhắc nhở sách tấn mình rất là lớn lao, mà đây là công phu nó thiết thực, không, chứ không phải là cái chuyện mà gọi là lý luận suông, nói năng ở trên sách vở. Thôi thì bữa nay làm học tới đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học phần đạo.